Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 18, tiếng kêu thứ 5 từ thập tự giá, ta khác. Chúng ta đã nghe tiếng kêu thứ 4 của Chúa Giêsu từ thập tự giá, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Vừa là tuyệt đỉnh của cơn tranh chiến trong tâm trí đáng chịu đau đớn suốt 3 tiếng đồng hồ im lặng và tối tăm trước đó, vừa là giải thoát tâm trí Ngài khỏi chính cơn tranh chiến này. Hình như Thánh Văn cũng đã xác nhận quan điểm này qua cách ông giới thiệu tiếng kêu thứ 5 như sau. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì phán rằng, ta khác. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng, mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Văn chương 19, từ câu 28 đến câu 30. Cụm từ hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thường đi đôi với chữ ta khác. Như thế có nghĩa rằng Ngài nói thế để cho ứng nghiệm một lời tiên đoán nào đó đã báo trước Ngài sẽ làm thế, và người ta đã tìm tòi những lời dự đoán bóng gió về điều này trong Cựu Ước nhưng luống công vì không tìm thấy. Tuy nhiên, tốt hơn hết, chúng ta nên nối liền câu này với câu trước. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi. Chỉ khi công việc Ngài do Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh chỉ định được hoàn tất, lúc ấy Ngài mới ý thức đầy đủ về tình trạng thể xác Ngài và nói, ta khác. Sự bận rộn kinh khiếp của tâm trí thường khiến người ta lãng quên những nhu cầu thể xác. Ngay cả lòng say mê đọc một quyển sách lý thú cũng có thể khiến người ta quên ngủ hoặc quên ăn. Và chỉ khi nào độc giả chấm dứt thời gian say mê ấy, lúc đó mới biết mình mệt nhọc đến bậc nào. Chúng ta nhớ trong cơn cám dỗ tại đồng vắng, Chúa Giêsu đã miệt mài suy tư đến nỗi không còn biết căng thẳng tâm linh đã tiêu tan. Ngài chỉ biết đói khi kỳ đã mãn. Bác sĩ Luca ghi lại như sau: Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. Luca chương 4, từ câu 1 đến câu 2. Lúc này đây trên thập tự giá, khi đã hồi tỉnh sau tình trạng hôn mê tâm linh, Ngài mới cảm thấy khác. Tôi còn nhớ đã có lần trò chuyện với một sinh viên Đức đã từng tham dự trong chiến tranh Đức Pháp ngày xưa. Anh ta bị thương trong một trận đánh gần Paris và nằm giữa chiến trường không tài nào cựa quậy được. Anh không biết rõ vết thương của mình ra sao và tưởng rằng mình sắp chết. Cơn đau đớn thật mãnh liệt. Nhiều người bị thương và hấp hối đang rên rỉ quanh anh ta. Chiến trận vẫn quyết liệt và những tên đạn cứ rơi tới tấp, đâm nát mặt đất khắp bốn bề. Anh ta kể lại với tôi, sau một lúc, một cơn đau khác bắt đầu nổi dậy và mạnh mẽ lấn át những cơn đau đớn kia, và chẳng mấy chốc khiến anh ta quên được vết thương, mối nguy hiểm của tên đạn và các thương binh sắp chết bên cạnh mình. Đó là cơn đau đớn vì khác. Nếu có thể được, thì anh sẵn sàng đem cả thế gian để đổi lấy một ngụm nước rồi. Đây là nỗi khốn khổ cùng cực của các tử tù bị đóng đinh. Những đau đớn của hình phạt này thật là kinh khiếp và phức tạp ở mức độ tối đa. Nhưng sau một lúc tất cả đều dồn vào một đau đớn chính yếu chủ trị mọi đau đớn khác. Đó là đau đớn vì cơn khát dày vò, và vì cớ đó mà Chúa chúng ta đã thốt lên tiếng kêu thứ năm, ta khát. Cảnh 1. Ta khát, đây là tiếng kêu duy nhất của sự đau đớn về thể xác mà Chúa yêu dấu của chúng ta đã thốt ra trên cây thập tự. Như đã nhận xét ở một chương trước, những nạn nhân bị đóng đinh khi bắt đầu bị những mũi đinh ghê rợn treo mình trên thập tự vẫn thường tỏ vẻ uất ức và phản đối, hoặc van xin cách hèn hạ để được thoát khỏi án phạt không thể tránh được này, hay là cuồng nhiệt thách đố số phận mình. Nhưng ở đây, trong thời gian bị đóng đinh và bị treo lên, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không than trách gì cả. Sau đó cũng vậy, dù cơn đau đớn mỗi lúc một tăng, Ngài vẫn giữ được tự chủ tuyệt đối. Ngài bận tâm hoặc là lo nghĩ về người khác, về mẹ của mình, hoặc cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho những người lính đã đóng đinh mình. Đây là một gương kiên nhẫn cao cả. Khi nhìn lại cuộc đời mình đối chiếu với Chúa Giêsu trên thập tự giá, khiến chúng ta cảm thấy hổ thẹn cho thái độ nhu nhược và hẹp hòi của chúng ta trước đau khổ. Chúng ta thường rên xiết và nhiều khi chỉ gặp phải những rầy rà vụn vặt cũng khiến chúng ta gắt gỏng, giận dữ. Chỉ cần bị nhức đầu, đau răng, cảm lạnh hoặc bất kỳ một việc nhỏ nhặt nào xảy đến đối với chúng ta cũng là lý do chính đáng để chúng ta mất bình tĩnh và làm phiền cả gia đình. Không phải đau khổ lúc nào cũng làm chúng ta nên thánh cả đâu. Có nhiều người vì gặp đau khổ mà trở nên cay chua, ích kỷ và nghiêm khắc hơn. Đây là thứ tội xiềng xích những người tàn phế, chỉ biết miệt mài trong nỗi khổ của chính mình và bắt tất cả những người chung quanh họ đều phải làm nô lệ cho tính khí bất thường của họ. Nhưng cũng có nhiều người chiến thắng vẻ vang nhờ thử thách, và tại đó họ đã noi gương cứu Chúa đau khổ của mình. Có những phòng bệnh nhân mà người nào được đến viếng là cả một đặc ân. Bạn có thể tưởng tượng đó là một cảnh tượng đau đớn dữ dội, nhưng trên tấm gối là một gương mặt kiên nhẫn, dịu dàng, giọng cười nói vui vẻ và đầy lòng biết ơn. Và thay vì bận tâm loay hoay nghĩ về chính mình, thì tâm trí họ lại tràn ngập những ý nghĩ vị tha về người khác. Đó là ký ức tôi vừa nhớ lại do một người bạn đã từng sống trong một phòng bệnh luôn luôn sáng rực không khí vui tươi và linh hoạt như thế kể lại. Đến một lúc nào đó, có lẽ bạn sẽ được xem một cuộc triển lãm những mẫu mai thêu cùng nhiều hàng xinh xắn khác dành cho trẻ em thuộc một trường giáo sĩ tại Ấn Độ. Vì nghĩ đến nhu cầu của các em ở xa, một thiếu phụ tàn phế không những chỉ cam chịu đau đớn của riêng mình mà còn tự tạo cho mình những thú vui khi cộng tác với công việc và với người của Đức Chúa Trời. Có lẽ bà là người dễ có lý do đòi hỏi được nghỉ ngơi, thế nhưng trái lại, bà đã nêu gương nhịn nhục và phục vụ cho mọi người sống cạnh bà. Ngoài ra, chúng ta còn tìm thấy một bài học khác bên cạnh bài học về sự nhịn nhục trong tiếng kêu ta khát này của Đấng Christ. Ngài chỉ thốt ra một lời bày tỏ nỗi đau đớn về thể xác, nhưng dầu sao cũng đã thốt ra một lần. Trong sự tự chủ đó, Ngài không kiêu căng hoặc cao có tí nào. Im lặng trong đau khổ có khi chỉ là một thái độ bướng bỉnh khi chúng ta dồn nén can đảm đến mức tối đa và cương quyết không để cho ai nghe tiếng than thở của mình. Lúc đó, chúng ta thành công vì đã nín lặng. Nhưng đó là một thái độ miễn cưỡng. Tấm lòng chúng ta không có chút yêu thương hoặc nhịn nhục, mà chỉ có một quyết định ích kỷ. Đặc biệt khi có người gây tổn thương cho chúng ta thường bị cám dỗ, không muốn cho người ấy thấy mình đau khổ hoặc sợ họ thỏa mãn là họ đã thành công. Chúa Giêsu đã từng sống giữa những con người bạc đãi Ngài cách vô cớ. Không những họ chỉ gây thương tích cho Ngài, mà còn chế giễu và cười nhạo trước nỗi đau khổ của Ngài nữa. Ngài có thể quyết định với bất cứ lý do nào che giấu những cảm xúc của Ngài, hay ít ra cũng đòi hỏi được đối xử tử tế. Thật ra, đôi khi cầu xin một ân huệ vẫn có hơn là thi ân, vì nó đòi hỏi tinh thần tha thứ nhiều hơn. La Rochefoucauld đã nói rất chí lý rằng quá vội vã để đền ơn cũng là một thái độ vô ơn. Nhưng chẳng những Chúa Giêsu chỉ cầu xin một ân huệ mà Ngài còn mong ước được tiếp nhận nữa. Ngài đã bị những kẻ Ngài van nài đối xử cách tàn tệ. Do vậy, Ngài vẫn tin rằng tận nơi sâu thẳm của đáy lòng họ vẫn còn có một chút bản chất thiện của con người. Suốt đời, Ngài vẫn quen khám phá nhiều điều tốt trong những gì xấu xa nhất hơn là thối thường người ta tưởng, và Ngài luôn trung thành giữ vững niềm tin ấy cho đến cuối cùng. Châm ngôn của người đời là trước khi tìm được bằng cớ chứng tỏ con người vốn tốt thì hãy tin rằng mọi người đều gian dối. Nhất là khi có thù địch, con người thường ném cho những đối phương những ý nghĩ sâu xa hơn hết và không bao giờ tô điểm tâm linh đối phương với một màu sắc nào khác ngoài màu đen. Đối với những người không đồng quan điểm, chúng ta thường gán cho họ những lý do hèn hạ hơn hết và khước từ nghe bất cứ một điều gì tốt đẹp nào về họ. Nhưng Đấng Christ không như thế. Ngài luôn tin tưởng vẫn còn có một vài giọt sữa của lòng tốt con người, kể cả bọn lính La Mã sắt đá kia nữa, và vì thế Ngài không thể thất vọng. Tác giả Holman cho rằng Chúa Giêsu đã từ chối uống chất sai trước khi bị đóng đinh để giữ cho các giác quan Ngài được sáng suốt, và bây giờ Ngài nhận lấy chất giải khát này cũng với mục đích đó. Cảnh 2. Chúng ta không thể nào nghe tiếng kêu ta khát cảm động, nói lên được nỗi cô đơn và thiếu thốn đến nỗi xót xa như vậy mà không nhớ lại những lời nói đặc biệt trái ngược của Chúa chúng ta trước đây. Có thể nào Ngài chính là người cách đây không lâu đã từng đứng trên thành Jerusalem giữa một đám đông vây quanh, cất tiếng la lên: "Nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống chăng?" Có lẽ nào Ngài là người đứng nơi giếng Gia-cốp với người đàn bà Samari, chỉ vào mạch suối nước dưới chân và bảo rằng: "Ai uống nước này sẽ còn khát nữa, nhưng ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát. Nhưng nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người ấy, văng ra cho đến sự sống đời đời sau." Có thể nào Ngài là người đã nói những lời như thế này để giúp cho nhân loại hết khát, lại cũng chính là người bây giờ đang thì thầm qua hơi thở cuối cùng: "Ta khát ư?" Vâng, chính con người đó. Và đây chính là hình ảnh tương phản trải suốt cuộc đời của Ngài, tương phản giữa sự giàu có nội tâm với vẻ nghèo nàn bên ngoài. Ngài có thể khiến cả thế gian trở nên giàu có, nhưng Ngài phải sống nhờ vào sự chung góp của các người phụ nữ theo Ngài. Ngài có thể nói: "Ta là bánh của sự sống", nhưng đôi khi Ngài lại thấy thèm một bữa ăn. Có thể Ngài hứa cấp những ngai vua cùng nhiều chỗ ở cho người nào tin Ngài. Thế nhưng Ngài đã từng nói về mình rằng: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu." Trong thời đại vật chất, khi mà tiền bạc là thước đo lường con người thuộc mọi giai cấp, khi mà con người quan tâm đến thức ăn, đồ uống, cùng quần áo, trang sức, khi người ta đánh giá nhau dựa vào bề ngoài, thì chúng ta là những cơ đốc nhân chân chính, cần nên ghi nhớ hình ảnh tương phản này để có thể sống đúng theo tinh thần của Chúa đã nêu gương. Những mẫu người được trọng vọng và nổi tiếng nhất trong nhân loại chả mấy khi là những người đã từng được sống trong sang trọng. Và những người đã đem kho tàng tinh thần của mình để làm giàu cho trần thế, ít khi có thể kiếm ra một bữa ăn đơn sơ thường ngày. Có lẽ vài người lớn tuổi trong chúng ta đã được biết tên thi sĩ Hèn qua các tài liệu, sách vở. Tên ông ta là một tên bất tử trong hàng ngũ học giả văn học cổ điển. Ông là một nhà thơ nổi tiếng ở Đức trong thế kỷ thứ 18 và được cả thế giới biết đến, nhưng khi hãy còn là sinh viên và ngay cả lúc ông làm giàu cho nền văn chương xứ sở mình với những sách báo quý giá về những văn nhân thời xưa, ông đã thật sự sống trong đói khát và đôi lúc phải sống nhờ vỏ táo cùng các món thừa thải nhặt được ở ngoài đường. Ông Samuel Johnson, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1709, mất ngày 13 tháng 12 năm 1784, là một tác giả người Anh. Bắt đầu sự nghiệp là một phóng viên trên đường Grub. Sau đó, ông đã trở thành một nhà văn tiểu luận, nhà đạo đức học, nhà viết tiểu thuyết, nhà phê bình văn học, người viết tiểu sử, tổng biên tập và người viết từ điển. Ông đã có những đóng góp đặc biệt lớn lao cho nền văn học nước Anh với tư cách là một nhà thơ, nhà văn, nhà đạo đức, nhà phê bình văn học, người viết tiểu sử, biên tập viên, người nghiên cứu từ ngữ học. Cuốn từ điển tiếng Anh được xuất bản vào năm 1755 được mô tả như là một trong những lớn nhất thành tựu duy nhất của học thuật. Tác phẩm này mang lại cho ông sự nổi tiếng và thành công rất lớn. Thế nhưng, có ai biết lúc ông dấn thân vào một số công tác vĩ đại nhất? Khi ấy, ông đã không có giày mang mỗi lúc ra đường và không bao giờ có thể biết trước bữa cơm sắp tới của ông sẽ có hay không. Qua lịch sử, chúng ta thấy nhan nhãn những con người dù sống nghèo nàn nhưng đã làm giàu cho nhiều người trên thế giới. Dĩ nhiên, chúng ta không thể kết luận rằng người nào muốn có nội tâm phong phú phải có đời sống nghèo nàn bên ngoài được. Người nghèo vật chất không hẳn điều giàu có về tâm linh. Điều đáng buồn là có hàng vạn người vừa nghèo sơ sát cả về tinh thần, nhân cách lẫn thể xác. Có lẽ có người sẽ đi xa hơn và bảo rằng luật chung ấy là người giàu có về nội tâm ít ra cũng hưởng được đầy đủ một phần những gì tốt đẹp trong cuộc sống, vì thông minh và nhân cách đã là một thị trường giá trị rồi. Cả đồng tiền nữa cũng có thể giúp chúng ta đạt đến những mục đích cao cả nhất của linh hồn. Nhưng điểm chính cần nhớ ở đây ấy là cái gì bên trong mới là tài sản thật, và chúng ta phải tìm cách chiếm hữu nó dù phải hy sinh những gì thuộc về bên ngoài nếu cần. Nếu con người không được phép làm nghèo nàn và vật chất hóa cuộc đời, thì ở mỗi thời đại có vài người phải lựa chọn giữa sự giàu có bên trong với sự giàu có bên ngoài, và không ai xứng đáng làm đầy tớ của sự thông thái, nghệ thuật hoặc tôn giáo nếu không sẵn sàng lựa chọn khi phải đối diện với nó. Chính là nhờ thông minh, rộng lượng và năng lực tâm linh mà chúng ta mới bước lên những bậc cao hơn của nhân loại. Và đặc điểm giống đấng Christ hơn cả ấy là có ý chí cùng khả năng gieo rắc ảnh hưởng, cùng công tác xoa dịu và nâng cao đời sống người khác. Có thể nghèo vật chất nhưng dứt khoát phải giàu có tâm linh, đó chính là nếp sống của cơ đốc nhân chân chính. Cảnh 3. Hình như có vài người trong số những người đứng quanh thập tự chống đối việc đáp ứng lời yêu cầu của Chúa Giêsu. Họ hiểu lầm rằng tiếng kêu thứ tư khi Chúa Giêsu kêu lên Eloi, Eloi, lama sabachthani nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi, thì họ lại tưởng Ngài đang gọi Eli, Eli. Cho nên họ đã đề nghị đừng cho Ngài gì hết, kể cả một ngụm nước đi nữa, để xem Eli có đến để cứu Ngài chăng. Nhưng có một người mà lòng nhân đạo thúc đẩy quá mạnh nên đã đem cho Chúa Giêsu điều Ngài đòi hỏi. Kinh Thánh cho biết, tại đó có một bình giấm, có người lấy miếng bông đá tẩm đầy giấm đặt lên cành phương thảo, đưa kề miệng Chúa. Khi ném giấm rồi, Chúa tuyên bố mọi việc đã được thành. Rồi Ngài gục đầu, tắt thở. Chúng ta hầu như cảm thấy yêu người và cử chỉ này, cũng như thèm muốn được làm công việc đó. Nhưng cứu Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta, cho đến ngày nay vẫn còn đang nói, ta khát. Ngài ở đâu và Ngài như thế nào? Hãy nghe đây, ta khát và các ngươi đã cho ta uống. Lạy Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa khát mà cho uống? Hễ các ngươi làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy đã làm cho chính mình ta vậy. Bất cứ nơi nào có anh chị em của Chúa Giêsu đang đau khổ, ngồi trong những căn phòng cô đơn và chờ mong một người nào đến thăm viếng, hoặc đang nằm trên giường bệnh đau ốm và cần một người đến săn sóc hoặc nâng chén nước lên đôi môi khô cứng, thì nơi đó chính là lúc đấng Christ đang phán, ta khát. Có lẽ lời nói của Ngài hiện nay hóa ra vô ích. Hàng bao người xưng là tín đồ đấng Christ mà suốt năm chưa bao giờ viếng thăm một người nghèo khổ nào. Họ chưa hề đặt chân tới những ngõ tối tăm hoặc bước xuống những nấc thang bẩn thỉu để tìm những đứa con vô danh của Đức Chúa Trời. Họ chưa bao giờ học được nghệ thuật mang một chút vui tươi cho một gia đình đang buồn thảm qua một cành hoa, một bài hát hoặc một bữa ăn, hay là một cử chỉ vỗ vai đầy thiện cảm cùng nụ cười điểm trên một gương mặt khỏe mạnh. Cơ đốc giáo của nhiều người sẽ được hoàn toàn biến đổi nếu họ có thể bắt đầu làm những công việc hèn hạ ấy. Cơ đốc giáo sẽ trở nên thực hữu và sẽ đem nguồn vui đến cõi lòng và tạo nên nguồn sống, mà cho đến ngày nay con người cũng chưa hưởng được. Vì Đấng Christ thấy trước rằng không ai phục vụ Ngài cách đó mà mất phần thưởng cả. Một người bạn Mỹ kể lại với tôi rằng, một lần kia, trong lúc du lịch sang lục địa châu Âu, anh ta cùng đi tàu với một người đồng hương. Họ nói chuyện về nước Mỹ và chẳng bao lâu họ đã chia sẻ cho nhau biết quê quán với đầy đủ chi tiết về đời tư của nhau. Rồi họ tiếp tục cùng đi chung trong vài ngày và người bạn này cảm thấy thắc mắc mãi về lòng tốt của người bạn đường kia đã làm cho mình một cách nhiệt tình, khó hiểu. Đến nỗi cuối cùng, anh phải đánh bạo, hỏi lý do tại sao bạn lại đối xử với mình một cách quá tốt như vậy, dầu chỉ mới quen nhau. Người bạn kia trả lời, có gì đâu, khi trận đại chiến xảy ra trước đây, tôi đang phục vụ trong quân đội tại tiểu bang quê hương của anh. Và một ngày kia, chúng tôi đi hành quân qua thành phố mà anh bảo là nơi sinh của anh. Cuộc hành quân kéo dài rất lâu. Hôm ấy trời nóng rất gay gắt. Tôi mệt lả và gần chết khát, thì gặp ngay một thiếu phụ tử tế từ trong một căn nhà đem ra cho tôi một ly nước lạnh. Ôi, làm sao tôi có thể tả lại nỗi sung sướng của tôi lúc đó? Và bây giờ, tôi chỉ cố gắng trả ơn bà ấy qua anh, một người đồng hương của bà ta. Câu chuyện này há chẳng nhắc chúng ta nhớ đến lời tuyên bố đặc biệt sau đây của con Đức Chúa Trời rằng, ai đã cho một người trong bọn trẻ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật, tao nói cùng các ngươi, kẻ ấy chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Nhưng như thế há chẳng đủ sao? Có ai còn muốn đến gần Đấng Christ hơn nữa để nâng chén cho chính Ngài, không những chỉ bằng cách đưa cho một người nào đó trong những con cái của Ngài, mà còn là đưa chén nước đến chính tận môi miệng thật của Ngài chăng? Vâng, điều này cũng vẫn có thể được lắm chứ. Chúa Giê-xu vẫn còn đang phán, ta khát. Ngài khao khát tình yêu, Ngài khao khát những lời cầu nguyện, Ngài khao khát nếm sống thánh khiết, Ngài khao khát nếm sống vâng phục. Mỗi khi con người quay về với Ngài với tấm lòng ăn năn, yêu mến hoặc hiến dâng thành thật, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Ta khát. Tiếng kêu của Chúa vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi con dân Chúa ngày nay. Ai là người bằng lòng đáp lời Ngài?
Ta ơn Giê-xu dấu tôi con Ngài gánh bao yêu thầm từ đâu thương ai thấu hiểu Chúa vui xuống trần chịu chết với yêu con nhiều đa ơn Giê-xu dấu yêu từng lần rơi nhục nhã sạch con gió sông tuyết phiêu ôi tình yêu Ngài thật bao la nay con đã hiểu chiến thánh Giê-xu ơi con quý đến đời đời con cuối nơi mỗi ngày bao yêu thầm từ đâu thương ai thấu sạch con gió sông huyết tiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Chia Thánh Giê-xu ơi, tôn quý đến đời đời. Con cuối nơi ngôi Ngài
thật.